là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 12 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị.
Việt Nam được cấp 320 mã nông sản thực phẩm được nhập khẩu vào Trung Quốc.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận tiến hành dự án kiểm định cầu Trương Dương để lập dự án sửa chữa tổng thể.
Học sinh Hà Nội được nghỉ 3 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2022.
Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Nga tuyên bố phóng thử thành công tên lửa siêu vật ươm Tishkin.
Mỹ mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược lần 2 trong năm nay.
Cháy phà trên sông tại Bangladesh, ít nhất 32 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Đảng ủy UDIC cần thực hiện kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị nghiêm túc đúng với quy định, hướng dẫn của Trung ương và thành phố. Gợi ý một số nội dung cần kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy UDIC tập trung đánh giá kỹ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao phê duyệt năm 2021. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty cần nêu rõ những khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song được sự quan tâm tạo điều kiện của thành phố, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phát huy các nguồn lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đánh giá những kết quả nổi bật, tập thể lãnh đạo EDIC cần chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, từ đó nghiêm túc đề ra các giải pháp, phương hướng khắc phục để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022. Với phương châm xây nhà để bán, cũng như xây nhà cho mình ở, những sản phẩm mà Tổng Công ty đưa ra thị trường được đông đảo khách hàng quan tâm, đón nhận bởi sản phẩm luôn phù hợp về nhu cầu giá cả đảm bảo chất lượng. Kết quả trên là do lãnh đạo Tổng Công ty đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động nắm bắt tình hình, nghiêm túc thực hiện những nghị định của Chính phủ. Sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các sở ban ngành của thành phố, cùng với đó Đảng ủy, tập thể lãnh đạo UDIC đã tập trung cao độ quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, vừa kịp thời triển khai một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy UDIC tiếp tục quán triệt tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ đảng viên và người lao động, tiếp tục khẳng định vị thế UDIC xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh với mức tăng trưởng từ 7 đến 8% so với thực hiện năm 2021.
Chiều qua, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo nghị quyết số 653 năm 2019 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong giai đoạn 2019-2021 đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố và một số sở ngành, quận huyện liên quan về nội dung này. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan của Ủy ban Nhân dân thành phố giải đáp các ý kiến, kiến nghị của các địa phương đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021. Đồng thời, các thành viên đoàn giám sát cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế qua đợt giám sát vừa qua, cũng như khi triển khai tại các tỉnh, thành phố khác. Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai thay mặt đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả mà thành phố Hà Nội đạt được khi triển khai thực hiện nghị quyết trong giai đoạn 2019-2021. Trong đó, việc sắp xếp đạt được mục tiêu đổi mới, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai đề nghị các đơn vị liên quan của Ủy ban Nhân dân thành phố cần chủ động rà soát, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để có lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt gắn với xây dựng chính quyền đô thị cũng như quy hoạch chung của thủ đô. Cùng với đó, các đơn vị cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân đồng thuận trong triển khai thực hiện, tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách để hỗ trợ một cách thỏa đáng cho các lao động dôi dư sau khi sắp xếp, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị sau sắp xếp để hoạt động hiệu quả hơn.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đang cập nhật kết quả phê duyệt doanh nghiệp được phép nhập khẩu sản phẩm nông sản thực phẩm của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc và mã số sản phẩm để doanh nghiệp in bao bì nhãn mác. Thống kê sơ bộ đến 11 giờ trưa ngày hôm qua, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt 20.172 mã sản phẩm cho các doanh nghiệp nước ngoài nhập khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc. Việt Nam được cấp 320 mã, kèm theo đó là một số quy định mới. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản thực phẩm, thủy sản Việt Nam cần lưu ý tuân thủ quy định mới để tránh gián đoạn xuất khẩu sang thị trường này.
Vụ trưởng Vụ Quản lý Hàng Dự trữ Tổng cục Dự trữ Nhà nước Phạm Việt Hà cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, tổng giá trị xuất cấp vật tư, trang thiết bị dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý là khoảng 142,1 tỷ đồng. Trong đó, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trị giá khoảng 17,6 tỷ đồng, phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai là 124,5 tỷ đồng. Đáng chú ý về lương thực, năm 2021 là năm xuất cấp với số lượng gạo dự trữ quốc gia lớn nhất trong các năm gần đây để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh. Tổng cục đã giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp 253.303 tấn gạo cho các địa phương, giá trị khoảng 2.912 tỷ đồng. Năm 2020 xuất 131.803 tấn gạo, năm 2019 xuất 110.000 tấn gạo, năm 2018 và 2017 xuất lần lượt là 116.093 tấn và 126.620 tấn. Trong đó, hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 là 141.971 tấn. Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Nguyễn Thị Phố Giang cho biết, nguồn lực dự trữ quốc gia hàng năm được nhà nước bổ sung, tăng cường nhằm chủ động khắc phục biến cố bất trắc xảy ra. Hàng năm, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tham mưu Bộ Tài chính kế hoạch dự trữ hàng quốc gia dựa trên nhu cầu, khả năng về ngân sách. Từ đó, Bộ Tài chính lấy ý kiến các bộ ngành trình chính phủ.
Sáng nay, Hội Nông dân thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh tổ chức hội thảo thúc đẩy sự tham gia của các cấp hội và hội viên nông dân trong thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2021. Thực hiện chương trình OCOP, đến nay Hà Nội đã đánh giá phân hạng được 1.054 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên của 255 doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể sản xuất kinh doanh. Năm 2021, thành phố có 27 trên 30 quận, huyện, thị xã đăng ký đánh giá, phân hạng 581 sản phẩm OCOP. Hiện tổ công tác giúp việc hội đồng thành phố đã đánh giá phân hạng được 483 sản phẩm, đề xuất thành phố công nhận cấp sao. Với 1.054 sản phẩm OCOP, Hà Nội hiện là địa phương dẫn đầu cả nước có 5.105 sản phẩm. Tuy nhiên, việc phát triển sản phẩm OCOP của Hà Nội vẫn còn gặp một số khó khăn. Sản xuất của chủ thể chủ yếu vẫn nhỏ lẻ, manh mún. Một số sản phẩm chủ lực của các địa phương chưa xây dựng được thương hiệu. Sản phẩm OCOP phần lớn ở dạng thô sơ, hàm lượng công nghệ thấp, sức cạnh tranh chưa cao. Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa cho biết, với vai trò và trách nhiệm của tổ chức hội, trong những năm qua, các cấp hội nông dân đã vận động hướng dẫn nông dân thực hiện dồn điền đổi thửa, sản xuất theo quy hoạch vùng tập trung chuyên canh, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Trong năm 2022, Hội Nông dân thành phố tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp hội và hội viên trong thực hiện chương trình OCOP năm 2022 cũng như những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, tổ chức hội cũng mong muốn huyện Mê Linh và các địa phương đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân sản xuất tập trung, an toàn, lựa chọn các sản phẩm có tiềm năng để đầu tư phát triển, chuẩn hóa chất lượng để tham gia đánh giá phân hạng trong chương trình OCOP năm 2022. Tại hội thảo, đại biểu sở ngành và đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể của huyện Mê Linh đã thảo luận, trao đổi, chia sẻ, đóng góp nhiều nội dung, trong đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm vận động, khuyến khích các cấp hội và hội viên nông dân tham gia phát triển sản phẩm OCOP, trọng tâm là cơ chế chính sách về liên kết, sản xuất, tiêu thụ nông sản, phương thức huy động nguồn lực xã hội, ứng dụng công nghệ cao. hội thảo đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp hội và hội viên nông dân trong quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Trung ương và thành phố, các cấp ủy đảng và chính quyền huyện Mê Linh về chương trình OCOP tháo gỡ nhiều khó khăn của chủ thể sản xuất kinh doanh trong phát triển sản xuất OCOP. Trước đó, huyện Mê Linh đã có 20 sản phẩm được phân hạng OCOP từ 3 đến 4 sao, nâng tổng số sản phẩm nông nghiệp được chấm điểm và công nhận OCOP lên 55 sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày hôm nay, giá xăng dầu trong nước có thể tăng trở lại sau hai kỳ giảm mạnh liên tiếp. Mức tăng sẽ phụ thuộc vào việc tác động của nhà điều hành với quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo tính toán, nếu không sử dụng hoặc trích quỹ BOG, giá xăng sẽ tăng từ 500 đến 600 đồng một lít, giá dầu sẽ tăng 300 đồng một lít. Trường hợp nhà điều hành trích quỹ BOG, giá tăng sẽ chỉ tăng khoảng 200 đến 300 đồng một lít, còn giá dầu sẽ được giữ nguyên.
Thưa quý vị các bạn, hôm qua tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp điểm cầu Trung ương, kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị. Báo cáo kết quả sau 8 năm thực hiện nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, hầu hết các chỉ tiêu quan trọng mà nghị quyết đề ra đã căn bản được thực hiện. Đến hết năm 2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội là trên 16 triệu người, chiếm khoảng 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 53% so với năm 2012. Số người tham gia bảo hiểm y tế là hơn 88 triệu người, chiếm 90,97% dân số. Như vậy, Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và về đích trước thời hạn so với mục tiêu nghị quyết số 21 đặt ra. Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin.
Với phương châm quản lý quỹ an toàn, bền vững và hiệu quả, tổng số dư quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến cuối năm 2020 đạt gần 900.000 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2012, tốc độ tăng trưởng bình quân 11% một năm, lãi đầu tư năm 2020 đạt gần 48.000 tỷ đồng.
Bên cạnh những kết quả đạt được thì hiện diện bao phủ bảo hiểm xã hội còn thấp, số tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng mạnh nhưng vẫn chưa tương ứng với tiềm năng. Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế Trung ương đề xuất Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết mới về tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới vào năm 2023. Theo ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết.
Cần phải xác định cho rõ được trách nhiệm trong việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó, cấp ủy Đảng phải tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục thực hiện các cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới các phương thức hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Trong giai đoạn mới, thực hiện các giải pháp tổng thể lồng ghép việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của nhân dân và người lao động là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy gia tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện thị xã và thủ trưởng các đơn vị cơ sở giáo dục trực thuộc thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022. Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị trường học bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 trong 3 ngày, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 3 tháng 1 năm 2022. Như vậy, học sinh của các trường học cũng sẽ được nghỉ 3 ngày. Sở yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện nghiêm chỉ thị số 25 ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất.
Sau thời gian chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nhân lực, Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức đã khai trương đơn vị lọc thận nhân tạo. Việc đưa vào sử dụng đơn vị lọc thận nhân tạo tại đây giúp cho các bệnh nhân bị suy thận cấp và suy thận mãn tính được điều trị ngay trên địa bàn huyện, thay vì phải đến các bệnh viện tuyến trên để chạy thận như trước đây. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức đã triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới. Đặc biệt, ngày 1 tháng 9 năm 2021, bệnh viện được xếp hạng 2 theo quyết định số 4079 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với tiêu chí tất cả vì bệnh nhân phục vụ. Bệnh viện tiếp tục triển khai đơn vị lọc thận nhân tạo. Đây là một bước đột phá, một cơ hội lớn, đem lại niềm vui, sự hài lòng cho người dân trên địa bàn huyện Mỹ Đức và các huyện lân cận. Việc đưa vào sử dụng đơn vị lọc thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức đã giúp giảm áp lực đối với bệnh viện tuyến trên. Các bệnh nhân được điều trị kịp thời, giảm chi phí và thời gian đi lại cho người bệnh và người nhà bệnh nhân.
Thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận những đóng góp của mạng lưới y tế cơ sở, nhất là y tế tuyến xã phường trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, với sự bùng phát mạnh mẽ của đại dịch COVID-19 trong thời gian qua, không chỉ đặt ra nhiều thử thách lớn đối với ngành y tế, mà còn làm cho y tế tuyến cơ sở bộc lộ những yếu kém bất cập cần sớm được khắc phục để đáp ứng nhiệm vụ được giao, ghi nhận của phóng viên thời sự. Chỉ có 5 cán bộ y tế, nhưng trạm y tế xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu vừa phải chống dịch, vừa phải thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn. Trong khi đó, trang thiết bị y tế thiếu thốn, địa bàn rộng và kinh nghiệm điều trị COVID-19 chưa có. Bác sĩ Dương Văn Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết.
Các cái lực lượng lấy mẫu xét nghiệm phải đi đến các cái địa điểm của bản xa. Lực lượng y tế tại các trạm y tế bây giờ có khoảng 4 đến 5 cán bộ vừa phải đảm bảo công tác khám chữa bệnh, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch trong giai đoạn này thì hết sức là khó khăn.
Còn tại Hà Nội, khi số ca mắc COVID-19 lên tới hàng nghìn ca mỗi ngày, các nhân viên y tế này đều phải gồng mình chống dịch, vừa phải điều trị F0 tại nhà, vừa phải đi lấy mẫu, truy vết, khoanh vùng. Công suất làm việc của họ đang tăng gấp 3, gấp 4 lần. Bác sĩ Lê Thị Tú Uyên, trạm trưởng trạm y tế phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thông tin thêm.
Tuy nhiên từ khi có dịch thì từ thời gian với chúng tôi thì không thể cân đong đo đếm được. Bởi vì là có những hôm thì khi mà dịch có những hôm là chúng tôi thông đêm luôn, và có những buổi thì thông thường là chúng tôi đến quá nửa đêm thì mới xong nhiệm vụ.
Trạm y tế phường 22 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh với trên 500 ca F0 nhưng chỉ có 2 bác sĩ và 3 điều dưỡng chăm sóc y tế. Việc chăm sóc F0 đã quá tải, trạm lại phải gánh thêm phần việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 nên nhân lực đã mỏng lại càng thêm mỏng. Bác sĩ Ngô Thị Thu Minh, trưởng trạm y tế phường 22 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Cái đợt dịch này nó quá nặng, thành ra có một số cái trường hợp nó làm như nó liên tục và cái số ca nó tăng lên, thành ra công việc nó cũng hơi quá tải về sức lực, về những cái, nhưng mà nói chung là mình cố gắng và mình làm liên tục. Cái nào mà nó khó khăn, như nào mà ưu tiên hàng đầu hay là gì đó, mình sẽ gạt ưu tiên, mình giải quyết những việc cấp bách trước và mình từ từ mình giải quyết những cái sau. Thì nói chung là mình phải đồng bộ phối hợp với nhiều người.
Sau gần 2 năm đương đầu với đại dịch COVID-19, y tế cơ sở trên cả nước đang bộc lộ những điểm yếu. Nhiều trạm không đảm đương được nhiệm vụ khi dịch xuất hiện, các ca F0 tăng nhanh. Đặc biệt, tại các khu công nghiệp, các trạm y tế không thể tiếp cận được và không đủ năng lực để kiểm soát và điều trị khi dịch bùng phát tại đây, số ca tăng theo cấp số nhân. Định vị lại hệ thống y tế cơ sở trên cả nước đang là điều cần thiết để thay đổi mô hình hiện nay, sao cho phù hợp với tình hình mới. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế cho biết.
Điều chỉnh cái cấu trúc cũng như là vận hành cái chức năng của hệ thống y tế cơ sở bám theo địa bàn dân cư để làm sao mà cái biên chế nó phải đủ để đáp ứng cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Định vị được 3 cái trụ cột chính, đó là khám chữa bệnh, dự phòng, nữ hộ sinh, và trong đó đặc biệt là quan tâm đến, chú trọng đến cái can thiệp cá thể hóa theo nguyên lý học gia đình. Và ngoài ra thì còn cần quan tâm đến vấn đề điều chỉnh sự cân bằng giữa hệ thống chăm sóc ban đầu và hệ thống bệnh viện là những vấn đề cần phải giải quyết trong thời gian tới.
Trong bối cảnh hiện nay, tái định vị lại cấu trúc mạng lưới và sự vận hành chức năng của hệ thống y tế cơ sở để đảm bảo sứ mệnh của hệ thống này cần được thực hiện hơn bao giờ hết. Đặc biệt tại các thành phố lớn hay các khu công nghiệp tập trung, mạng lưới trạm y tế xã phường cần được điều chỉnh để bám sát địa bàn dân cư, đảm bảo nhân lực y tế tương thích với yêu cầu chăm sóc sức khỏe hiện nay.
Thưa quý vị các bạn, hôm qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về luật phòng chống ma túy năm 2021. Điểm mới nổi bật trong luật phòng chống ma túy năm nay là việc quản lý được áp dụng ngay lần đầu phát hiện người sử dụng ma túy với mục đích hạn chế gia tăng người nghiện, giảm nguồn cầu về ma túy cũng như các loại tội phạm. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, luật phòng chống ma túy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính vừa được Quốc hội thông qua đã khắc phục được khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác phòng chống ma túy, đặc biệt là công tác cai nghiện, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Quy định của luật sát với thực tiễn giúp cho công tác cai nghiện có hiệu quả, sau đó giảm nguồn cầu về ma túy. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết.
Theo cái quy định của luật phòng chống ma túy năm 2021, thì cái người sử dụng ma túy là bị quản lý trong thời gian 1 năm ngay từ lần đầu phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đấy, ngay lần đầu phát hiện đủ theo cái quy định mà các cái thông tư của Bộ Y tế. Thế rồi các cái điều kiện là ta đủ hồ sơ ta được và chủ tịch ủy ban dân xã ra quyết định. Đấy, thì báo chí chứ không phải như trước đây là một lần hai rồi là phải xác định để thử nhiều lần, mà lần này nếu như cứ chiều theo cái thông tư Bộ Y tế đủ là chúng ta lập hồ sơ và đưa đi cai nghiện bắt buộc.
Khác với luật cũ, luật phòng chống ma túy năm 2021 đã quy định cụ thể các trường hợp xác định tình trạng nghiện để cho công an cấp xã kịp thời đưa đi xác định tình trạng nghiện nhằm sớm phát hiện người nghiện ma túy, áp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp. Đặc biệt, người nghiện ma túy từ 12 dưới 18 tuổi sẽ bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, song không bị coi là xử lý vi phạm hành chính. Trung tá Hoàng Văn Hiều, Phó trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho rằng.
Chúng ta xác định đây không phải là biện pháp xử lý hành chính. Cái này là một cái điều kiện mà các đồng chí rất là quan tâm, bởi vì là không phải là biện pháp xử lý hành chính, tức là cái lý lịch tư pháp của các em nó không ảnh hưởng gì cả. Còn nếu nó là biện pháp xử lý hành chính thì là các em lại liên quan đến lý lịch tư pháp. Do vậy mà sẽ đảm bảo cho các em về phát triển.
Theo thống kê của Bộ Công an, tình hình người sử dụng chất trái phép ma túy ngày càng gia tăng. Cụ thể, năm 2017 phát hiện hơn 128.000 người, năm 2018 phát hiện hơn 135.000 người, năm 2019 phát hiện hơn 143.000 người sử dụng trái phép chất ma túy. Tỷ lệ người nghiện tăng tự nhiên trung bình trong 5 năm gần đây là 3% một năm.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, để đánh giá lại khả năng chịu tải và các bộ phận kết cấu của cầu Trương Dương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận tiến hành dự án kiểm định cầu. Hiện nay việc chuẩn bị đầu tư theo quy định đã hoàn thành và các đơn vị chức năng đang kiểm định công trình, dự kiến đến hết tháng 12 này sẽ hoàn thành. Từ kết quả kiểm định và các kiến nghị của đơn vị tư vấn kiểm định, Sở Giao thông Vận tải sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để lập dự án sửa chữa. Theo thống kê từ đơn vị quản lý duy tu cầu Trương Dương, mỗi ngày có tới hơn 95.000 lượt xe qua cầu, gấp hơn 8 lần so với thiết kế. Cầu được xây dựng đã lâu, cùng với lưu lượng phương tiện quá tải nhiều lần so với thiết kế, đã khiến nhiều hạng mục cầu bị hư hỏng, xuống cấp.
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng ký ban hành chỉ thị triển khai kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực, đảm bảo phục vụ tốt, an toàn các chuyến bay, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải tại các thành phố, địa phương và cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc tại các cảng hàng không, sân bay, đặc biệt tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Bên cạnh đó, các đơn vị hãng hàng không tiếp tục nâng cao ý thức, nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Cục trưởng cũng yêu cầu các hãng xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm và bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác đảm bảo an ninh, an toàn, xây dựng kế hoạch, biện pháp kiểm soát, giảm đến mức thấp nhất việc chậm chuyến, hủy chuyến bay, tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn hàng không.
Việt Nam Airlines đã lên kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trong nửa đầu năm 2022, trên cơ sở dịch bệnh được kiểm soát tích cực tại nhiều quốc gia và kết quả đàm phán của các nhà chức trách. Việc nối lại các đường bay sẽ được thực hiện trong hai giai đoạn và phụ thuộc vào việc phê duyệt, triển khai của cơ quan chức năng. Trong giai đoạn 1, mỗi chặng bay dự kiến từ 1 đến 4 chuyến một tuần và sẽ tăng dần dựa trên nhu cầu khai thác thực tế và yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Trong số đó, số lượng chuyến bay tập trung trên các đường bay có nhu cầu lớn như Đông Bắc Á, Đông Nam Á, với các chặng bay đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Nga, Australia, Hoa Kỳ, Vietnam Airlines dự kiến sẽ khai thác bằng các dòng tàu bay thân rộng lớn nhất của hãng là Boeing 787 hoặc Airbus A350. Vietnam Airlines đề nghị hành khách theo dõi thông tin và đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhập cảnh tại điểm đến theo quy định của các cơ quan chức năng trước khi mua vé, như các yêu cầu về hộ chiếu vaccine, xét nghiệm âm tính, tình trạng tiêm chủng hoặc khỏi bệnh COVID-19, nơi lưu trú tại điểm đến, thời gian cách ly.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tân Hoa Xã đưa tin kỳ họp thứ 5 Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa 13 sẽ khai mạc vào ngày 5 tháng 3 năm 2022. Trước đó, kỳ họp thứ 4 Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa 13 đã được tổ chức từ ngày 5 đến 11 tháng 3. Sau một tuần làm việc, kỳ họp đã xem xét và thông qua nhiều chương trình nghị sự quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao của Trung Quốc. Trong đó, đáng chú ý là việc thông qua nghị quyết về đề cương kế hoạch 5 năm lần thứ 14 năm 2021-2025 để phát triển kinh tế xã hội quốc gia và các mục tiêu dài hạn đến năm 2035 và nghị quyết về việc cải thiện hệ thống bầu cử của đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nước này đã phóng thử thành công tên lửa siêu vượt âm Tichokon. Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh, đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực củng cố an ninh và tăng cường năng lực phòng thủ của Nga. Về phần mình, Bộ trưởng Mantorov cho biết, tên lửa siêu vượt âm Tichokon đã được phóng thử lúc 5 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 12 theo giờ Moscow, tức 9 giờ 30 sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam.
Thái Lan ngày hôm qua đã ghi nhận ổ dịch lây nhiễm đầu tiên bởi biến thể Omicron trong cộng đồng tại tỉnh Đông Bắc Kalasin. Tính đến thời điểm này, Thái Lan ghi nhận trên 200 ca nhiễm Omicron, trong đó chủ yếu là các trường hợp trở về từ nước ngoài.
Thưa quý vị, hơn 3.000 chuyến bay dự kiến cho ngày Giáng sinh đã bị hoãn, hủy trên toàn cầu do sự lây lan rộng của biến thể Omicron, trong đó có khoảng 1/5 số chuyến liên quan tới việc đi và đến từ nước Mỹ. Cụ thể, hãng hàng không United Airlines hủy hơn 100 chuyến bay đã được lên lịch cho đêm Giáng sinh.
Ít nhất 32 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương sau một chiếc phà chở khách ở Bangladesh bốc cháy sáng sớm ngày 24 tháng 12 tại một con sông thuộc huyện Jalokati, cách thủ đô Dhaka 200 km về phía nam. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành hoạt động chữa cháy và cứu nạn, đồng thời mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Hôm qua đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về gặp Thái Lan tại AFF Cup 2020. Nhóm các cầu thủ chủ lực thi đấu trận lượt đi được hoàn toàn nghỉ ngơi, kết hợp với vật lý trị liệu để thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục. Nhóm các cầu thủ còn lại tiếp tục ra sân để duy trì nền thể lực cũng như nhịp vận động. Tin vui là hậu vệ Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng đã tham gia tập luyện bình thường trở lại. Sau buổi tập, bộ đôi này cũng hoàn thành trọn vẹn các bài test về thể trạng thể lực của huấn luyện viên Park Sung-kyun. Tuy vậy, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam sẽ khó có sự góp mặt của Đỗ Duy Mạnh do gặp chấn thương chật khớp vai phải. Mặc dù chưa đến mức phải phẫu thuật, nhưng trung vệ này cần thêm thời gian để khớp vai ổn định và hoạt động trở lại bình thường. Huấn luyện Park Hang-seo vẫn tin tưởng các học trò hoàn toàn có đủ khả năng và ý chí để tạo nên cuộc lội ngược dòng khi hai đội gặp nhau trong trận tái đấu vào ngày 26 tháng 12 tới. Tinh thần của đội tuyển Việt Nam là nỗ lực đến cùng và không bao giờ từ bỏ. Ngay sau trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp có cuộc trao đổi với Chủ tịch AFF Kiev Samet và Tổng Thư ký AFF Winston Lee về các vấn đề phát sinh trong công tác trọng tài kể từ giai đoạn vòng loại đến nay. Đặc biệt là tại hai trận bán kết lượt đi, tính chất căng thẳng và độ khó của trận đấu tăng cao, các trọng tài chưa đáp ứng được yêu cầu trong quá trình điều hành, dẫn tới những sai sót gây ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Trước mắt, AFF cần rà soát đánh giá chất lượng công tác trọng tài để có giải pháp điều hành hiệu quả hơn cho hai trận bán kết lượt về và hai lượt trận của chung kết AFF Cup 2020. Ông Trần Quốc Tuấn cũng kiến nghị AFF nên nghiên cứu để đưa vào áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài video VAR tại các kỳ AFF Cup sắp tới, qua đó giúp các trọng tài có thể đưa ra những quyết định chính xác đối với các tình huống theo quy định của luật. Chủ tịch AFF Khiap Samet tán thành và đánh giá cao ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, đồng thời cho biết sẽ nghiên cứu đưa vào áp dụng VAR ngay tại kỳ AFF Cup 2022. Hôm nay, người hâm mộ bóng đá khu vực Đông Nam Á sẽ được chứng kiến màn tái đấu của đội tuyển Indonesia và đội tuyển Singapore trong khuôn khổ bán kết lượt về AFF Cup 2020. Trong trận lượt đi, hai đội đã cống hiến cho khán giả trận đấu hay và có chất lượng về chuyên môn cao. Kết quả hòa một đều ở trận lượt đi cũng giúp trận lượt về được dự đoán hấp dẫn kịch tính. Phát biểu trước trận đấu, cả hai vị huấn luyện viên của Indonesia và Singapore đều đặt quyết tâm kết thúc trận lượt về trong 90 phút thi đấu chính thức. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19:30 hôm nay trên sân vận động quốc gia Singapore.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 25 tháng 12, trung tâm thành phố Hà Nội chiều và tối có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền, Thu Thảo và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.